Hồng Liên Bảo Giám, chương 1892, Mình Ước Vội Vàng, 1, Góc Chuyện Audio.com, Thần Lâm bỏ hết mô hình chuẩn bị sẵn vào dưỡng yêu trì, bắt đầu chế tạo hạm đội vòng ngoài. Hạm đội vòng ngoài khá rẻ, vì không cần suy xét thăng cấp. Thật ra những chiến hạm này sẽ không tồn tại quá lâu, hoặc bị hao tổn khi chiến đấu hoặc bị bán cho người khác. Hà Đồ Lạc Thư nhất kiếp, nhị kiếp giá trị thăng cấp nhỏ chút. Chiến hạm trong tiên cảnh thế giới sẽ không dùng nó, bán ra ngoài ai muốn mua đều được. Dựa theo tiêu chuẩn này chế tạo chiến hạm, đơn giản là không ngừng bỏ vào vật tư khiến thiên ma kính, Hà Đồ Lạc Thư tự tạo ra chiến hạm. Kỹ thuật trùng tộc chiến hạm là trực tiếp mọc ra công xưởng luyện khí chỉ phụ trách sau đó lắp vào vũ khí, khảm trận pháp vào phần ngoài. 3 ngày đưa 5 hạm đội là vì còn giai đoạn chế tạo sau đó nữa, hạm thể 5 hạm đội chỉ 1 ngày là làm xong, dễ dàng hơn chiến hạm của thần binh phủ nhiều. Hơn nữa chế tạo hạm đội vòng ngoài thiên tiên chủ đạo còn lại giao cho luyện khí sĩ cảnh giới kim đan là có thể giải quyết. Công xưởng luyện khí bọn họ vô số thiết bị phụ trợ kiểu luyện chế không cần sức sáng tạo này cũng có cái tiện quen tay hay việc. Thập tuyệt trận khá bình tĩnh, Đông Tần và thần binh đế quốc đều đã tổng động viên chiến tranh. Đông Tần đế quốc thì các gia tộc đạo cung đã bình thường triệu tập hạm đội từ dị vị diện đến, lấy ra nhiều vũ khí niêm phong trong nhà kho kiểm tra bảo dưỡng. Hơn 2.000 tiên thước nghe thì rất xa nhưng kẻ địch đã tỏa định thế giới Tần Châu, dùng thủ đoạn nhảy cấp cực mạnh rất nhanh sẽ đến. Bên thế giới Tần Châu không giống tiên cảnh thế giới, giờ đang thiếu thể chế phòng ngự hữu hiệu. Chủ yếu là tiên cảnh thế giới một thể, thế giới Tần Châu thì tạm thời chưa thống nhất. Bên Đông Tần bày phòng ngự cơ bản rất gần, bên ngoài cửu thiên cương khí thần binh đế quốc địa khái cũng vậy, không muốn kích động Đông Tần. Sự việc xảy ra, hai bên đều hơi sốt ruột thông báo cho nhau một tiếng là có thể phát động chiến hạm bay lên trời, triệu tập tiên nhân và thần nhân bay ra cửu thiên cương khí bày trận pháp phòng ngự, dựng căn cứ tiến lên. Tô Kính dặn dò Cơ Vô song song không kiềm được khiến Bạch Hiền đi trời sao bổ khuyết. Bạch Hiền là người khá rảnh, bản thân lẻ loi một mình, nghe mệnh lệnh của Tô Kính hơi kỳ kỳ. Muốn Bạch Thánh cùng Bạch Hiền đi tác chiến, yêu cầu bên Bạch Tử Thần xuất động một số quân đội. Đại quân vong linh của Bạch Tử Thần hoạt động trong trời sao không thành vấn đề. Quân đội vong linh chịu tổn thương rất nhỏ trong trời sao, các loại lực hút trời sao, nguyên tử tia phóng xạ áp chế vong linh nhẹ hơn với nhân loại. Chiến hạm vong linh phòng ngự cũng tinh giản nhiều. Giá thành hạm đội vong linh có lẽ không rẻ hơn hạm đội vòng ngoài, chế tạo khó khăn thì ít hơn hạm đội vòng ngoài. Bạch Tử Thần dù gì là thần linh, tri thức phong phú, kinh nghiệm chinh chiến dày. Bạch Tử Thần nghe tin tức này rất là vui vẻ. Công kích kẻ địch Thần Châu tuyến đường tiến lên hơi gần tiên cảnh thế giới, hạm đội tiên cảnh thế giới sẽ không quy mô lớn chi viện Đông Tần. Binh lực của Bạch Tử Thần vốn thiết kế để chinh chiến bên ngoài, không cần lo phòng ngự của tiên cảnh thế giới. Rốt cuộc đến lượt Bạch Tử Thần ra sân, y rất vui vẻ phái 12 hạm đội xương trắng, một quân đoàn tử linh giao cho Bạch Thánh, để gã cùng Bạch Hiền đi trợ giúp Đông Tần. Thế giới Thần Châu có bị diệt hay không chẳng là gì. Góc Chuyện Audio.com Với Bạch Tử Thần y vui vì lần đầu tiên tham gia, rồi sẽ có lần thứ hai nữa. Nhìn từ lâu dài tiên cảnh thế giới có binh lực sung túc khi viễn chinh có lẽ cơ hội cho Bạch Tử Thần rất ít, y phải chứng minh bản thân. Bên địa phủ không gian rộng lớn, binh lính rất nhiều, du rú trong nhà rất lãng phí. 12 hạm đội xương trắng từ địa phủ thẳng đến Nguyệt Cung, mượn địa bàn Lâm Tạ Hồng mở ra đường sao, nhảy cóc một lần bay ra phạm vi tiên cảnh thế giới khống chế lao hướng Đông Tần. Lần này nhảy cóc từ bên rìa tinh vân tức là phía cuối đường sao, xa hơn 600 tiên thước. Cái này còn chưa phát lực, thật ra cự ly nơi này và thế giới Thần Châu không quá cố định, xa nhất có thể đến hơn 4.000 tiên thước khi gần nhất cỡ 3.000 tiên thước. Khi cần thiết từ nơi này đi Đông Tần có thể một hơi nhảy cóc 3.000 tiên thước. Nhưng bây giờ kẻ địch còn xa, không cần tiêu hao lớn vậy. Thống soái 12 hạm đội xương trắng đều là phân thân tự Bạch Tử Thần tạo ra. Vì không bỏ nhiều công sức nên đẳng cấp chỉ bằng kim đan thất trọng, 12 phân thân vẻ ngoài là trạng thái khô lâu. Khi Bạch Tử Thần cần có thể trực tiếp ảnh chiếu lên phân thân. Đây mới là giá trị của phân thân cấp thấp, Bạch Tử Thần biết Đông Tần rất quan trọng với Tô Kính nên để lại thủ đoạn. Bạch Tử Thần hiện ngang ngửa cảnh giới kim tiên, không quan tâm hạm đội trong vũ trụ trời sao gì đó, miễn kẻ địch không có kim tiên, y ra tay là sẽ kiềm chế được chiến hạm địch mạnh nhất, sau đó hạm đội Đông Tần ùa lên là cái gì đều có thể giải quyết. Bạch Tử Thần suy nghĩ đơn giản, khi hạm đội của y đến gần Đông Tần nhận tình báo mới nhất, hạm đội địch lần thứ hai khuếch trương, số lượng chiến hạm đã gần 20 vạn, chỉ có một nửa chiến hạm cỡ nhỏ. Tức là chiến hạm địch từ cỡ trung trở lên có 10 vạn. Hoàng đế thần binh đế quốc trực tiếp đi Đông Tần gặp Khương Thần. Hoàng đế thần binh đế quốc có thực lực cao siêu, mang theo nhiều thần linh binh ra tương đương với chân tiên. Khương thần thì là khôi lỗi, hoàng đế thần binh đế quốc biết nhưng gã thì không, ở thần binh đế quốc gã là trung tâm là tất cả. Địa điểm hội đàm nằm trong khu vực săn bắn bên ngoài Ngọc Kinh Thành. Đạo môn và binh gia chỉ mất 3 canh giờ đã định ra minh ước, sẽ kéo dài ngàn năm. Trong ngàn năm không cho phép hai bên có hành động địch ý gì với bên kia. Điều khoản liệt kê hơn 4.000 hạng mục lớn, gần 100 vạn mục nhỏ. Nếu không xem bằng cách của tiên nhân thì đừng nói 3 canh giờ cho 3 tháng cũng không xong. Hoàng đế thần binh đế quốc xuất hiện khiến đạo môn bất ngờ. Nhưng trước mắt đúng là đáng sợ, minh ước ngàn năm là vì hai bên ý thức được nguy cơ đã không phải nội bộ mâu thuẫn mà là bên ngoài xâm lược. Nếu hai bên nội đấu thì đợt này khó vượt qua nổi. Thực lực của Đông Tần rất mạnh nhưng hơn phân nửa đặt ở vị diện khác chưa kịp chỉnh hợp. Thần binh đế quốc cũng vậy, lực lượng tổng thể có thể gom được mấy chục vạn chiến hạm nhưng mọi người không kịp bố trí. Chỉ có Tô Kính đã bắt tay chuẩn bị nhưng vẫn không đầy đủ. Cách chương.